Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm, mùng 10 tháng 12 năm 2020, thứ năm trong tuần thứ hai mùa vọng.
Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi để sống.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói kiềm trì. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi tuyên bố ông Gioan là người cao trọng nhất trong các con cái được người nữ sinh ra, Chúa Giêsu còn thêm một câu nói có vẻ huyền bí: nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Điều đó có nghĩa như thế nào? Thánh Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất bởi vì Ngài không những được xếp ngang hàng với các tổ phụ vĩ đại của dân Do Thái như Abraham, Jacob hay các ngôn sứ vĩ đại như Elia, Isaiah, mà còn hơn hẳn họ nữa, vì Ngài là người trực tiếp dọn đường cho đấng cứu thế, được diễm phúc thấy Chúa cũng như các việc Chúa làm. Ngài trội vượt thật, là ngôn sứ, là tiền hô có một không hai, nhưng chỉ là so sánh với những người của thời cựu ước, chứ không thể so sánh với những người của thời tân ước. Vì dù sao, Ngài vẫn là người của thời cựu ước, tức là Ngài vẫn là người thuộc thời kỳ chuẩn bị ơn cứu độ, chứ không phải là thời kỳ thực hiện ơn cứu độ. Thời tân ước là gồm những người được sinh ra trong nước rửa tội, tức là được sinh ra trong Chúa Thánh Thần. Nên một người nào đó, dù là ai đi nữa, cũng cao trọng hơn Gioan. bởi vì kẻ được sinh ra bởi người nữ thì chỉ là con loài người. Còn kẻ sinh ra bởi nước rửa tội, bởi Chúa Thánh Thần thì là con Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, được hội nhập vào nước trời và sẽ được thừa hưởng gia nghiệp với người muôn đời. Nhưng không phải cứ lãnh nhận bí tích rửa tội, cứ mang danh Kitô hữu là đương nhiên hay đảm bảo là được vào nước trời, nhưng đòi hỏi phải chiến đấu, phải cố gắng rất nhiều. Người ta ai ai cũng thích vinh dự, vinh quang, hạnh phúc, nhưng đường đi đến đó không phải chỉ là khao khát, ước mong hay chỉ là cố gắng tà tà, nhưng đòi hỏi phải vất vả, cực nhọc và nhiều khi phải khổ nhục nữa. Cái giá của vinh quang và hạnh phúc trần gian đã rất đắt, thì cái giá của vinh quang và hạnh phúc nước trời càng đắt hơn nhiều lần. Đúng như lời Chúa Giêsu nói, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, ai mạnh sức thì chiếm được. Vì thế, bao lâu còn sống ở trần gian, đòi hỏi chúng ta phải kiên tâm bền chí, bởi vì nước chảy đá mòn, kiến tha lâu đầy tổ, thì trên phạm vi siêu nhiên cũng thế. Chúa đã nói, ai muốn theo tôi, hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo, ai về đỗ đến cùng mới được ơn cứu rỗi. Nghe, hiểu, biết tin mừng chưa đủ, mà chúng ta còn phải sống tin mừng trong cuộc sống thường ngày của mình nữa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhẫn nại, kiên trì và nỗ lực không ngừng. Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều lần chúng con ngày nay cũng chai lì như dân xưa kia. Qua giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là qua Thánh Kinh, đã dạy cho chúng con biết về Chúa. Nhưng chúng con có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe, để Chúa vẫn còn rất xa lạ đối với chúng con. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi con tim cứng cỏi nơi chúng con và thay bằng con tim biết yêu thương, để chúng con dễ dàng tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng con. Amen.
Thời gian qua mau và chưa hững hờ, cũng đừng thờ ơ ngày sớm. Tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi, để sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tin mừng và loan báo.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tận dụng hiện tại để khước từ tội lỗi và vâng theo Thánh ý Chúa, cởi mở đối với ơn Thánh và đừng co cụm vào mình, lê lết trong sự giả hình. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với hàng trăm tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, mặc dù trời mưa và gió lạnh. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích mầu nhiệm Đức Mẹ được đặc ân Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ đầu, được sống trong tình trạng ơn Thánh ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ. Ngài nói, điều mà Đức Mẹ được ngay từ đầu đối với chúng ta sẽ là lúc cuối cùng sau khi trải qua cuộc tắm thanh tẩy của ơn Thánh Chúa. Tất cả các thánh nam nữ đều trải qua con đường ấy, cả những người vô tội nhất cũng bị mang tội nguyên tổ và chiến đấu hết sức chống lại những hậu quả của nó. Họ đã tiến qua cửa hẹp dẫn đến sự sống. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm, người đầu tiên mà chúng ta biết chắc chắn đã vào thiên đàng là một người ít tốt lành, người trộm lành, là một trong hai người đã bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Ơn Thánh được ban cho tất cả mọi người, và nhiều người trên trái đất này là những người rốt cùng, nhưng họ sẽ là những người thứ nhất trên trời. Nhưng Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các tín hữu đừng hoãn lại sự xét mình nghiêm túc về cuộc sống của mình, lạm dụng lòng kiên nhẫn của Chúa. Chúng ta có thể đánh lừa con người, nhưng không thể đánh lừa Thiên Chúa. Chúng ta hãy lợi dụng thời điểm hiện tại, tận dụng ngày hôm nay để xa tránh tội lỗi và tuân theo Thiên Chúa. Hãy nhìn thẳng vào thực tại của mình, nhìn nhận chúng ta đã không yêu mến Chúa và tha nhân cho phải đạo. Hãy xưng thú và bắt đầu hành trình hoán cải, xin ơn tha thứ của Chúa trong bí tích hòa giải, rồi đền bù những sự ác đã gây ra cho người khác. Tin Giáo phận Đà Lạt quyết định thành lập hội dòng chứng nhân đức tin thuộc Giáo phận Đà Lạt. Với quyết định chiếu theo giáo luật và được sự đồng ý của Tòa Thánh, hôm 24 tháng 11, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã ký quyết định thành lập hội dòng chứng nhân đức tin thuộc Giáo phận Đà Lạt. Hội dòng này do Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt thiết lập. Trước đó là Hiệp hội Tín hữu công chứng nhân đức tin. Văn thư của Đức Hồng y Luis Antonio Joachim Tacle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, ký ngày 10 tháng 11 năm 2020, viết cho Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt có đoạn. Sau khi đã nghiên cứu cẩn thận tài liệu nhận được, Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc vui mừng ban phép cho Đức Cha thẩm quyền, thiết lập thành sự, theo giáo luật, Hiệp hội công nói trên thành một hội dòng thuộc quyền giáo phận có trụ sở chính tại Giáo phận Đà Lạt. Trụ sở chính của hội dòng nói trên là tại Giáo xứ Đa Minh, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt. Sứ vụ của hội dòng chứng nhân đức tin, như Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc đã nói, đó là hội dòng mới này sẽ phục vụ như một khí cụ hữu hiệu cho việc truyền bá tin mừng tại Việt Nam, đặc biệt qua chứng tá đời sống và qua việc công đồ dấn thân phục vụ người nghèo khổ và túng thiếu. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng tượng đài Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha. Lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng tượng đài Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha, như một cử chỉ tôn kính riêng, nhân lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, dưới trời mưa, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa hồng trắng dưới chân cột đài và âm thầm cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa, cầu xin Mẹ yêu thương, chăm sóc thành Roma và dân chúng tại đây, phó thác cho Mẹ tất cả những người dân thành này và trên thế giới đang bị sầu muộn vì bệnh tật và nản chí. Tiếp đến, khoảng 7 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha dã từ quảng trường Tây Ban Nha và đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, rồi Ngài xuống nhà nguyện hang đá dưới bàn thờ chính để dâng thánh lễ trước khi trở về Vatican. Vì đại dịch, năm nay, Đức Thánh Cha không thể viếng tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha lúc 4 giờ chiều, như thói quen từ trước đến nay. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện Mỹ bác bỏ lệnh đóng cửa nhà thờ tại California. Hôm mùng 3 tháng 12, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ phán quyết của Tòa án Liên bang số 9 trong việc ủng hộ lệnh của Thống đốc bang California hạn chế ngặt nghèo các giáo hội tại bang này. Hồi tháng 8 năm nay, Thống đốc Gavin Newsom của bang California thuộc Đảng Dân Chủ ra lệnh hạn chế ngặt nghèo các buổi lễ tôn giáo trong thánh đường trên toàn 41 huyện của bang này. Giáo hội Tin Lành Harvest Rock đã khiếu nại lên tòa án liên bang và nói rằng Thống đốc Newsom theo chính sách hai cân hai lượng, một đàng hạn chế ngặt nghèo các cuộc tụ tập tôn giáo, nhưng cho phép các hoạt động không tôn giáo như thương mại. Trong vụ xử hồi tháng 10, tòa án thứ 9 xử cho Thống đốc Newsom thắng. Ngày 23 tháng 11 sau đó, giáo hội này kiện lên tối cao pháp viện và kết quả là tòa này bác bỏ án lệnh của tòa cấp dưới và yêu cầu xét lại. Trong tuần lễ trước đây, với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tối cao pháp viện Mỹ cũng đã xử cho giáo phận công giáo Brooklyn và các hội đường Do Thái chính thống ở bang New York thắng kiện, chống lại những hạn chế ngặt nghèo của chính quyền bang này. Tin Vatican, thêm một bước tiến trong việc cải tổ tài chính Vatican. Hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn quy chế mới và đổi tên cơ quan điều tra tài chính thành Thẩm quyền giám sát và điều tra tài chính, gọi tắt là ASIP. Quy chế mới nhắm mang lại hiệu năng cao hơn cho cơ quan ASIP trong công tác tăng cường sự minh bạch và củng cố việc kiểm soát trong lĩnh vực kinh tế tài chính của Vatican. Ban đầu khi được thành lập, cách đây 10 năm, cơ quan này nhắm vào các hoạt động tình báo tài chính, chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông Carmelo Papagallo, Chủ tịch cơ quan ASIP từ cuối năm ngoái cho biết, quy chế mới củng cố vai trò của hội đồng lãnh đạo, vai trò của chủ tịch đề ra chiến lược, tăng cường trách nhiệm giám sát, đồng thời củng cố vai trò của ban giám đốc, gồm có vị giám đốc và phó giám đốc, để bảo đảm hiệu năng hoạt động của ASIP. Cơ quan này cũng giám sát các hoạt động của Ngân hàng Vatican, quen gọi là Viện Giáo vụ. Một điểm mới khác là việc tuyển chọn các nhân viên cho cơ quan ASIP cũng phải qua sự cứu xếp của một ủy ban độc lập về các nhân viên giáo dân tại Tòa Thánh, để tránh tình trạng đưa thân quyến hoặc bạn bè vào cơ quan này. Tin Bogota, Colombia, trong hai tuần, 10 tu sĩ dòng tên Colombia chết vì COVID. Tại Colombia, trong vòng hai tuần lễ, 10 tu sĩ dòng tên bị thiệt mạng vì coronavirus. Tờ Thời báo số ra ngày 6 tháng 12 tại Bogota cho biết, trong số các nạn nhân cũng có cha Rodolfo de Roque, một nhà sáng tác nhạc nổi tiếng, chú ruột của ông Francisco de Roque, Chủ tịch Ủy ban Sự thật của Colombia, qua đời ngày 3 tháng 12. Cha José Leonardo Rincón dòng tên nhận định, trong hai tuần qua, hầu như mỗi ngày đều có một người anh em chúng tôi thiệt mạng, thêm vào đó có ba anh em khác chết, không liên hệ gì đến coronavirus. Cha giám tỉnh Carlos Eduardo Correa cho biết, 10 linh mục dòng tên tử vong là những cha cao niên, trên 80 tuổi. Một vài cha đã bị bệnh suy thoái não bộ, không thể giữ các quy luật phòng chống virus. Tin Giáo phận Đà Nẵng, bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành Thư viện Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm mùng 3 tháng 12, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời cũng là Giám đốc Thư viện Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ký quyết định bổ nhiệm cha Giuse Trịnh Tín Ý, Thư ký Ủy ban Văn hóa, làm Phó Giám đốc điều hành của Thư viện Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quyết định này dựa trên quyết định thành lập Thư viện Hội đồng Giám mục Việt Nam của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ký ngày 21 tháng 11 năm 2020. Nhiệm vụ của Linh Mục Phó Giám đốc điều hành là phối hợp với Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức thực hiện việc thành lập Thư viện của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời, cha Phó Giám đốc điều hành có trách nhiệm liên kết với các thư viện trong và ngoài nước, giúp kết nối, lưu trữ và quảng bá các sách báo, tài liệu, văn kiện lịch sử liên quan tới Giáo hội Công giáo Việt Nam và Giáo hội Công giáo toàn cầu, lưu trữ và quảng bá sách báo về giáo lý, thần học, triết học Công giáo và văn hóa Việt Nam. Quyết định của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Văn hóa nói trên có hiệu lực từ ngày ký, tức là ngày 3 tháng 12 năm 2020. Tin Tirana Albani, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Tòa Thánh, tức Tổng giám mục Paul Gallagher, bày tỏ lo âu trước những vụ tấn công khủng bố, các tội ác oán nhét và những hành động bất bao dung đối với các nơi thờ phượng và cơ sở tôn giáo tại các nước Âu Châu. Đức Tổng giám mục bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 3 tháng 12 tại Hội đồng các bộ trưởng thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, tiến hành tại Tirana, thủ đô Albania. Lần đầu tiên, hội nghị này diễn ra dưới dạng trực tuyến vì đại dịch COVID-19. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đặc biệt lên án các cuộc tấn công khủng bố nhân danh tôn giáo và nói rằng bạo lực không xuất phát từ tôn giáo, nhưng từ sự giải thích sai trái tôn giáo hoặc biến tôn giáo thành ý thức hệ. Bạo lực, bách hại và giết người nhân danh Thiên Chúa không phải là tôn giáo, nhưng là sự cực đoan cần phải bị bài trừ bằng mọi phương thế. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng phải bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, và hệ luận trực tiếp của điều này là phải bảo vệ các nơi thờ phượng. Trong tinh thần đó, Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu cần đương đầu một cách hiệu quả, chống lại sự bất bao dung và kỳ thị chống Kitô hữu, tín đồ Do Thái, Hồi giáo và các tín đồ tôn giáo khác, không nuôi thành kiến hoặc thiết lập đẳng cấp, chống lại các tội ác vì oán ghét, bảo vệ an ninh cho mọi cộng đoàn tôn giáo. Đức Tổng giám mục nói, chúng ta phải cảnh giác vì các tín hữu Kitô tiếp tục phải chịu những thành kiến, bất bao dung, kỳ thị và bạo lực. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc 57 nước thành viên tổ chức OSCE gồm Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada về những cam kết đã đưa ra, vì đó là một dấu hiệu tôn trọng và quý chuộng đối với tổ chức này. Việc thực hiện những quyết tâm trong thiện ý là điều thiết yếu và cũng để tránh cho những cam kết này bị thay đổi, hủy bỏ hoặc biến thái về những giải thích không thích hợp, làm thương tổn quy luật về sự đồng thuận, vốn là một cột trụ thiết yếu của tổ chức OSCE. Bài tham luận của Đức Tổng Giám mục cũng đề cập đến những hậu quả trầm trọng của đại dịch COVID-19 trên xã hội, tạo nên những hình thức nghèo mới, những khủng hoảng kinh tế kéo dài, sự thiếu thông tin chính xác và việc giáo dục, những đau khổ vì bị cô lập xã hội, sự gia tăng bạo lực, nhất là đối với những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có phụ nữ.
Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và sau đó là mục Hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Cha mẹ dạy dỗ con cái và học hỏi nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đối với cha mẹ, có lẽ không gì cảm động bằng khi đứa con bước được những bước đầu tiên và bập bẹ biết nói. Và đối với các cha mẹ Kitô hữu, có lẽ cũng chẳng có gì kỳ diệu hơn khi đứa bé lần đầu tiên đọc được tên Chúa và làm dấu thánh giá. Dĩ nhiên, những cử chỉ ấy không tự nhiên đến mà phải được cha mẹ ôm trồng trong tâm hồn đứa bé. Đứa con càng lớn, cha mẹ càng hiện diện bên cạnh nó. Nó càng cởi mở đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của nó. Về phía cha mẹ, càng chứng kiến sự lớn lên của con cái trong đức tin, họ cũng càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Nỗi đam mê và niềm khao khát Chúa nơi cha mẹ lớn lên cùng với bổn phận dạy dỗ con cái. Nói cách khác, cha mẹ tự đào luyện đức tin xuyên qua việc giáo dục đức tin cho con cái. Chúa có thể dùng con cái để dạy dỗ cha mẹ. Cha mẹ có thể nuôi dưỡng đức tin nhờ chính việc dạy dỗ con cái. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn khẳng định với chúng ta khi Ngài dạy rằng, nếu chúng ta không nên giống như kẻ thơ, chúng ta sẽ không được vào nước trời. Vào thế kỷ thứ nhất, trẻ con không được tôn trọng đúng mức. Trong khi gia đình nào cũng quý trọng con cái mình, thì xã hội lại xem thường chúng. Ngôn ngữ dùng để nói về trẻ con cũng hàm ý khinh thường và đầy thành kiến. Trong tiếng Hy Lạp, trẻ con cũng có nghĩa là đầy tớ, hơi nô lệ. Một tiếng khác dùng để nói về trẻ con lại mang ý nghĩa ngu xuẩn, bất lực, thiếu kinh nghiệm. Để miệt thị một người nào đó như hạng người ngu xuẩn, khờ dại, các triết gia Hy Lạp thường gọi họ là trẻ con. Về phương diện này, ngôn ngữ Việt Nam có lẽ cũng có một hàm ý tương tự. Gọi một người nào đó là trẻ con là có ý bảo rằng người đó không có tư cách. Các tác giả Kinh Thánh, như Thánh Phaolô chẳng hạn, cũng cảnh cáo chúng ta, đừng suy nghĩ như trẻ con. Nhưng Chúa Giêsu đảo lộn cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, trong một xã hội vốn khinh thường trẻ con, một ngày nọ, Ngài bỗng nắm tay một đứa trẻ đứng ngồi không yên, đặt nó đứng giữa đám đông, rồi đặt tay trên vai nó và tuyên bố rằng nó là mẫu người mà mọi người phải noi theo nếu muốn vào nước trời. Có lẽ ngay cả đứa bé cũng phải ngạc nhiên. Đứa trẻ nào lại không mong trở thành người lớn? Vậy mà Chúa Giêsu lại chỉ vào nó rồi bảo, nếu anh em không nên giống như một trong những đứa trẻ này, anh em sẽ không bao giờ được vào nước trời. Ngài có ý nói, hãy nhìn vào những đứa trẻ, hãy học với chúng, và hãy cố gắng trở nên như chúng. Ngài lại khẳng định điều đó một lần nữa, sau khi đánh đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ. Ngài không chỉ đuổi những người đổi tiền, mà còn chữa lành người mù và kẻ què quặt. Lúc bấy giờ, khi Ngài tiến vào thành Jerusalem, chính trẻ con hoan hô Ngài: Hosanna, con vua David! Các thượng tế và luật sĩ bực mình nên nói với Ngài: Ông không nghe đám trẻ con nói gì sao? Và Chúa Giê-xu đã trả lời: Các ông không đọc thấy rằng chính từ miệng trẻ con và các bé thơ vang lên lời ca ngợi ư? Các nhà lãnh đạo tôn giáo như muốn nói với Chúa Giê-xu: Ông hãy làm cho cái đám ngu xuẩn và trẻ con hèn hạ này câm miệng, bởi vì chúng xem ông như đấng cứu thế. Khi lật đổ bàn ghế trong đền thờ, Chúa Giê-xu hẳn muốn nói: Chính các ông mới là những kẻ ngu xuẩn, chứ không phải những đứa trẻ này. Chúa Giê-xu xem ra vui thích vì sự kiện những đứa trẻ đơn sơ, vô học, thiếu kinh nghiệm đã có được một sự hiểu biết cao hơn những người học rộng, tài cao. Nói với đám đông dân chúng tại Galilee, Ngài tuyên bố: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, còn xưng tụng Cha vì đã giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, ý Cha muốn như thế. Về phương diện thiên liêng, chúng ta nhận ra lẽ khôn ngoan nơi trẻ con, ngay trong chính tình trạng bất lực của chúng. Kinh Thánh cũng như các tác phẩm tu đức của Kitô giáo không ngừng xem sự kiêu ngạo như là mối tội đầu của loài người. Sứ điệp có tin mừng khiến cho những kẻ tự phụ phải thất vọng khi kêu gọi con người để nhìn nhận tình trạng sa ngã và nỗi bất lực của mình. Không có một ai đó đã ra tay cứu vớt, con người không thể nào tự cứu lấy mình. Đó là chân lý nền tảng của tin mừng, và trẻ con là hiện thân của chân lý ấy. Áp dụng chân lý này vào việc giáo dục, chúng ta có thể nói rằng cha mẹ có thể học hỏi được nhiều điều nơi con cái mình. Giáo dục hay dạy dỗ con cái là một trong những cuộc hành trình bổ ích nhất cho cha mẹ. Săn sóc con cái, nuôi dạy chúng, huấn luyện chúng, và nhất là yêu thương chúng, sẽ làm cho chính cha mẹ được thêm phong phú trong nhân cách. Chính con cái sẽ thay đổi cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ cần dạy dỗ con cái để chính mình được nên người hơn. Đây là một trong những lý do nền tảng của bậc hôn nhân. Nhiều người bước vào đời sống hôn nhân và gia đình khi còn trẻ, và rất nhiều người lập gia đình với những lý do rất hời hợt và ích kỷ. Một số thiếu nữ muốn có con để có người yêu thương mình. Một số đàn ông nghĩ rằng cần có con để nối dõi tông đường. Một số cặp vợ chồng có con chỉ vì những đứa trẻ trông thật dễ thương. Một số khác nữa xem việc có con như một giải pháp để cứu vãn một đời sống hôn nhân buồn tẻ. Có lẽ rất ít người hiểu được những cam kết sâu xa và tiếng gọi phục vụ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Lý do sâu xa nhất và đơn giản nhất để lập gia đình và sinh con đẻ cái là chính Chúa truyền lệnh cho đời người phải sinh sôi nảy nở. Sự phong phú ấy cũng bao hàm việc nuôi dạy con cái trở thành những con người phụng sự Chúa và ca tụng vinh quang của Ngài. Chúng ta không những phải yêu mến Chúa mà còn phải nuôi dạy con cái biết yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Nói cách khác, loài người sinh con đẻ cái không phải vì mình mà vì Chúa. Vợ chồng được mời gọi sinh con cái và nuôi dưỡng chúng vì vinh quang của Chúa. Phần đông, cha mẹ nào cũng ích kỷ khi nuôi dạy con cái. Ai cũng nghĩ đến vinh dự của riêng mình. Chúng ta hãnh diện khi con cái thành công. Chúng ta đau buồn khi con cái hư hỏng. Nếu chúng ta không hiểu được mục đích của giáo dục, chúng ta sẽ dễ dàng có những tính toán ích kỷ. Nếu cha mẹ ý thức rằng họ được mời gọi sinh con đẻ cái và giáo dục chúng vì vinh quang của Chúa, thì lúc đó họ có thể dễ dàng chịu đựng những hy sinh và thử thách. Xét cho cùng, vấn đề không phải là con cái sẽ làm cho cha mẹ được hãnh diện hay không, mà là cha mẹ có trung thành với trách vụ mà Chúa đã trao phó cho mình không. Làm cha mẹ là một công tác vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, bên cạnh những niềm vui là vô số những thử thách và khó khăn. Việc dạy dỗ con cái thử thách cha mẹ hơn bất cứ công việc nào khác. Đây chính là chương trình của Chúa, nhằm giúp chúng ta nên người. Nếu chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là những con người tội lỗi, và con cái Chúa ban cho chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi, và cùng nhau chúng ta lớn lên trong đời sống gia đình, thì lúc đó gia đình sẽ có một mục đích hoàn toàn mới mẻ, là tất cả mọi việc làm liên quan đến việc nuôi dạy con cái đều mang tính thánh thiêng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Cách thức nói về Chúa nơi sách Tin Mừng Matthew và Luca.
Thưa quý vị thính giả, mục mà chúng ta đang bàn mang tên là lịch sử thần học. Chúng tôi không thích cái tên gọi thần học cho lắm, bởi vì trong ngôn ngữ Hy Lạp, theologia không phải là thần học, học về các thần, mà là lời nói về Chúa. Các sử gia thường khởi động lịch sử của việc nói về Chúa kể từ thời các giáo vụ, khi mà hội thánh tiên khởi tìm cách loan báo sứ điệp cứu độ và các ngôn ngữ của thế giới Hy Lạp và Roma. Nhưng chúng ta nghĩ rằng lịch sử của việc nói về Chúa đã bắt đầu ngay từ khi biên soạn các tác phẩm Tân Ước. Thật vậy, Tân Ước vừa là lời của Chính Chúa mặc khải cho con người, vừa là lời của con người phát biểu về Chính Chúa. Chúng ta nhận thấy điều này ngay từ trong Tân Ước, và cụ thể hơn nữa ngay từ các sách Tin Mừng. Tuy Tân Ước chỉ có một Tin Mừng duy nhất là ơn cứu độ của Thiên Chúa qua thần thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà cái sứ điệp đó được diễn tả qua bốn cuốn sách khác nhau, bởi vì nhắm đến bốn cộng đoạn khác nhau. Chúng tôi tách riêng Tin Mừng thứ bốn thành một nhóm riêng gọi là các văn phẩm của Gioan, và chỉ tìm hiểu ba cuốn Tin Mừng nhất lắm. Lần trước chúng tôi đã trình bày hoàn cảnh ra đời của Tin Mừng Marco, với ưu tư của tác giả đã củng cố đức tin cho một cộng đoàn đã bị hốt hoảng trước những cuộc bách hại vì đức tin. Họ cần được nâng đỡ để kiên trì dưới những cơn thử thách. Hôm nay chúng tôi tiếp tục với Tin Mừng Matthew và Tin Mừng Luca. Tin Mừng Matthew. tác phẩm được biên soạn vào khoảng giữa năm 80 và 90, phản ánh một cận đoạn đang tìm hiểu mối liên quan đối với đạo Do Thái. Tác phẩm được mở đầu với ti mục thơ ống, nhằm nêu bật mối liên hệ giữa Đức Giêsu với dân tộc Israel và với ơn cứu độ phổ quát. Kế đó là phần thứ nhất, từ chương 3 câu 1 tới chương 13 câu 53, công bố Đức Trời qua những lời giảng và việc làm của Đức Giêsu. Người được ông Gioan giới thiệu khi đến lãnh khất lửa ở sông Jordan trước khi vào sa mạc để trải qua những cuộc thử thách giống như dân Thiên Chúa trước đây, chương 3, chương 4. Bài giảng chính nốt từ chương 5 tới chương 7 cho thấy sự công chính mới vừa lên trên sự công chính của các tiên sư và biện pháp. Tuy nhiên, được tiếp cận Đức Trời gặp nhiều chống đối và Đức Giêsu sẽ vượt thắng ra quyền năng của người, chương 8, chương 9. Tuy dù đối phương sẽ quay lại để làm hạ những kẻ lao giảm tin mừng, chương 10. Các môn đệ đừng nên hoảng hốt, bởi vì chính Đức Giêsu cũng đã gặp chống đối và hiểu lầm, chương 11, 12. Lý do của sự chống cự này là tại vì con tim chai lì không để trong bầu nhiệm Đức Trời thâm nhập, chương 13. Phần thứ hai mô tả thái độ khác nhau đứng trước sự loan báo Đức Trời, tin hoặc xuất tử, từ chương 13 câu 54 tới chương 16 câu 12. Kể từ giai đoạn này, Matthew gọi lại lực độ của Marco, đối lại với sự cứng đầu của người đồng hương và của vua Herod, từ chương 13 54 tới 14 12. Matthew cho thấy sự hưởng ứng của đám đông, chương 14 câu 13 tới 36. Đức Giêsu chỉ trích những truyền thống và những học thuyết làm ngăn cản đức tin của những người chất phác. Lần tuyên sứ đức tin của ông Phêrô chương 16 từ 13-20 chuyển sang phần tiếp theo. Cái phần thứ ba thì chương 16 qua 21 tới 20-34 mô tả hành trình đến Jerusalem. Dọc theo con đường đó, Đức Giêsu giải thích ý nghĩa của thập giá, bắt đầu từ ba lần tin báo của khổ nạn, cái chết hung bạo và sự kết liễu cuộc đời của một ngôn sứ muốn trung thành với sứ mạng của mình. Phần thứ 4, chương 21 và tới 25, thu thập các hoạt động và bài giảng của Đức Giêsu tại Jerusalem những ngày trước cuộc tử nạn. Trước hết là việc vào thành và đền thờ, rồi tế cuộc tranh luận ở trong đền thờ và diễn từ kết chung. Đức Giêsu tỏ ra là vị Messiah nhưng không được các cấp lãnh đạo chấp nhận. Điều này đưa tới một cuộc tranh luận công khai và kết thúc với việc truất quyền các kinh sư và Pharisee và tuyên bố chấm dứt một hệ thống tôn giáo tập trung vào đền thờ. Đức Giêsu rút về nơi cô tịch, dạy dò các môn đệ về những khó khăn sắp tới và khuyến khích họ hãy trung kiên. Quyển tin mừng khép lại với trình thuật về việc tử nạn và phục sinh, chương 26 và 28. Truyền thống gắn với tông đồ Matthew là tác giả của cuốn sách này. Được sử dụng thường xuyên các bộ ban cử ước cho thấy rằng, ông viết cho một cộng đoàn nhìn nhận uy tín của cử ước, nghĩa là một cộng đoàn Kitô tư hữu gốc ở Do Thái, sống ở Syria vào khoảng những năm 80 và 90. Vấn đề của họ là cần phải làm sáng tỏ vị trí của mình đối diện với đạo Do Thái. Một là họ tỏ ra trung thành với luật Mô-xê, và họ muốn áp đặt lề luật này cho toàn thể hội thánh. Mặt khác, vào thập niên 80, họ bị các nhà lãnh đạo Do Thái khai trừ vì bị xem như một nhóm ly khai. Thân Matthew tìm ra một giải pháp để giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này. Luật Mô-xê đã được kiện toàn với Đức Kitô và vì thế đã hết hiệu lực. Những yêu sách của tin mừng còn lớn hơn nhiều. Lòng đạo đức bên ngoài trở thành trống rỗng so với thái độ bên trong tâm hồn. Điều này có nghĩa rằng một trật tự tôn giáo mới đã được khai mở, mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Như vậy, Matthew viết tác phẩm để ai gửi một cộng đoàn đang bị sẵn co giữa hai mối trung thành. Trung thành với đạo Do Thái và trung thành với Chúa Giêsu. Tác giả mọi người quá khứ để tìm ra những lời tiên báo cho hiện tại nhưng không trở thành bảo thủ. Đồng thời tác giả cũng muốn đặt cơ sở cho một cộng đoàn mới, biến tổ chức nội bộ, các vị phụ tử và áo giảng lời Chúa. Các tác phẩm của Luca. Luca là tác giả của Thi mừng thứ ba và Tông đồ công vụ. Trong lời mở đầu của Tông đồ công vụ, ông giải thích tiêu chuẩn phân chia. Sách Thi mừng thì thuật lại những việc Chúa Giêsu đã làm từ đầu cho tới khi về trời. còn sách công vụ kéo dài phần thứ nhất. Hai phần được nối kết với nhau ở Jerusalem, trung tâm của vũ trụ và của lịch sử. Quyển tin mừng của Luca so với lời giới thiệu phương pháp biên soạn, bốn câu đầu của chương 1, bắt đầu với lịch sử thời Tây Âu, từ chương 1 câu 5 đến 52. Có việc đối chiếu của truyền tin và sinh hạ của ông Gioan với Giê-xu, tác giả muốn nêu bật tính cách phi thường của Đức Mê-si-a so sánh với vị tiền hôn. Tiếp theo là khởi đầu sứ vụ của Đức Giê-xu từ chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 13 với sứ vụ của ông Gioan và các tên cám dỗ trên hoa biển. Phần còn lại của tác phẩm đi theo một sự phân phối đồng tâm với ba điểm. Theo sách tin mừng đi từ Galilee tới Jerusalem. Một là sứ vụ của Giê-xu ở Galilee từ chương 4 câu 14 đến câu 9 50. Hai là hành trình về Jerusalem từ câu 9 câu 51 tới 19 27. Và ba là tại Jerusalem cuộc vượt qua từ câu 19 28 tới chương 24 53. Còn tiến trình sách đồ công vụ cũng gồm ba điểm. Bắt đầu từ Jerusalem lễ ngũ tuần và những bước đầu tiên chương 1 câu 1 chương 931, kế đó là thứ hai đường tới chư dân từ chương 932 tới 1535 và thứ ba sứ vụ của Phaolô giữ chư dân từ 1536 tới 2831. Jerusalem là đích điểm mà Chúa Giêsu nhắm đến để hoàn tất sứ vụ của mình. Từ đó Jerusalem trở thành khởi điểm cho việc loan báo tin mừng. Quan trọng của Chúa Giêsu khởi đi từ Galilee là vùng đất dưới ngoại và hướng về Jerusalem là thành thánh. Hoạt động của giáo hội bắt đầu từ Jerusalem và kết thúc ở số vùng dân ngoại. Như vậy, Jerusalem trở thành đích điểm của hoạt động của Chúa Giêsu, nơi diễn ra cuộc trở lại và phục sinh, là cao điểm của lịch sử cứu độ. Rồi từ Jerusalem, ơn cứu độ lan tỏa ra khắp địa cầu. Đối với Luca, Jerusalem không chỉ là trung tâm địa lý mà còn là trung tâm của lịch sử nữa. Chủ ý của Luca giúp cho xã hội duy trì tính cách phổ quát chứ không thu mình lại trong khuôn khổ của một dân tộc. Ông muốn cho thấy rằng tin mừng được dành cho muôn dân và hơn nữa tin mừng đã bị người Do Thái phớt lờ. Quan điểm của Luca cũng giống như Thánh Phaolô vì tông đồ của muôn dân. Như thế chúng ta thấy rằng tuy ba tác giả của Phúc Âm rất lãng đều sử dụng một nguồn tài liệu chung, nhưng mà mỗi người tìm cách thích ứng với những hoàn cảnh của cộng đoàn mà tác phẩm nhắm tới. Trong bài tới, chúng ta sẽ bàn đến các cộng đoàn của Thánh Phaolô và các cộng đoàn của Thánh Gioan.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay xin kết thúc nơi đây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thương yêu nhân loại, nước mắt rơi u buồn, đôi chân ai còn mê đắm say, mẹ giang đôi tay. Mẹ thương yêu nhân loại, giữa chốn tối tăm u hoài, ngàn khổ đau dù còn lãng quên nhưng mẹ vẫn ngày đêm. Dù thương đời bao trái ngang, nhiều khi hoang mang. Dù thân con tội tình, nhưng mãi tin chung vẹn tròn. Mẹ ủi an và ban phúc vinh cho đời thắm tươi sinh. Ôi Maria, mẹ ngự tòa cao. Lời ca chiều lên thiết tha, ôi Maria, nên
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với người trẻ rằng: Mẹ Maria là người mẹ luôn chăm sóc chúng ta. Những đứa con của mẹ đang trên hành trình cuộc đời mệt mỏi, thiếu thốn và lo lắng, để giúp cho ánh sáng hy vọng của chúng ta không bị dập tắt, vì đó là mong muốn của chúng ta, mong muốn ánh sáng hy vọng không bao giờ bị dập tắt. Đức Maria, mẹ của chúng ta, hướng ánh nhìn của chúng ta là dân lữ hành, một dân trẻ trung mà Ngài yêu thương, đã tìm kiếm Ngài trong sự im lặng của trái tim, giữa mọi ồn ào, huyên thuyên và sao lãng của cuộc lữ hành. Dưới ánh mắt của mẹ, chúng ta chỉ còn chỗ cho sự im lặng của hy vọng. Trong sự hy vọng thẳm sâu, chúng ta hướng nhìn lên mẹ, một ánh nhìn của trẻ thơ, ánh nhìn phó thác trông cậy, và tin rằng mẹ luôn yêu thương đồng hành cùng chúng ta. Chuyện kể về một anh thanh niên chân chất quê mùa, nhưng đã được mẹ chọn để loan báo sứ điệp của mẹ cho mọi người như sau. Juan Diego là người thổ dân xứ Mexico, sinh sống bằng nghề săn bắn, làm rẫy và lao công. Mỗi buổi sáng, Ngài thức dậy thật sớm, đi bộ khoảng 15 dặm để đến tham dự thánh lễ tại thành phố Mexico. Vào buổi sáng ngày 9 tháng 12, khi đi ngang qua đồi Tepeyac, Ngài nghe được một điệu nhạc du dương và Ngài nhìn thấy một đám mây thật rạng rỡ bao quanh một chiếc cầu vồng ngũ sắc. Tiếng một người nữ dịu dàng gọi từ trên đỉnh đồi. Juan Diego nhìn lên thì thấy một bà trong y phục của một bà hoàng. Người ấy xưng mình là trinh nữ Maria và muốn Juan Diego trình bày với Đức Giám Mục rằng mẹ muốn xây một thánh đường trên ngọn đồi ấy. Mẹ nói: Ta muốn có một nhà thờ trên ngọn đồi này, để từ nơi đó ta ban phát tình yêu thương, lòng thương xót, giúp đỡ và bảo bọc như một người mẹ nhân lành, để lắng nghe lời than vãn, khóc than, mà xoa dịu những nỗi ê chề đau đớn của con cái. Đức Giám Mục tỏ vẻ nghi ngờ, nên muốn Doan đưa ra bằng chứng về người tự xưng mình là trinh nữ Maria mà Doan đã nhìn thấy. Trước khi Doan trở lại để gặp Đức Mẹ, thì Doan được tin chú mình đang đau nặng sắp chết. Trong cơn hoảng hốt đi tìm linh mục sức dầu, Doan quên mất cuộc hẹn với Đức Mẹ. Tuy nhiên, Đức Mẹ đã đi bước trước, người đón gặp Doan giữa đường và báo cho Doan biết là chú của Ngài đã lành bệnh. Đức Mẹ bảo Doan hãy leo lên đỉnh đồi, chỗ mà Đức Mẹ đã hiện ra. Khi leo lên đến nơi, Juan Diego kinh ngạc sừng sốt, nhìn thấy những bông hoa rực rỡ giữa đám đất lạnh lẽo và cằn cỗi. Juan Diego liền hái một số bông hoa giấu trong áo choàng của mình và lập tức đem đến cho Đức Giám Mục. Juan Diego kể lại sự việc, rồi mở chiếc áo choàng ra. Những bông hoa rơi xuống đất. Đó là những bông hoa hồng xứ Tây Ban Nha, những bông hoa không hề có trong xứ Mexico. Đức Giám Mục càng sừng sốt hơn khi nhìn hình ảnh Đức Mẹ rạng rỡ in trên chiếc áo choàng của Juan Diego. Thời gian sau đó, một ngôi thánh đường được xây trên đỉnh đồi chỗ Đức Mẹ đã hiện ra, và từ đó có cả hàng vạn người đã trở lại theo đạo Công giáo. Juan Diego qua đời ngày 30 tháng 5 năm 1548, hưởng thọ 74 tuổi. Ngày 31 tháng 7 năm 2002, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh để giáo hữu noi gương trung tín và khiêm nhường của Ngài. Quả vậy, kế hoạch lớn lao mà mẹ Maria muốn trao cho Thánh Gioan Diego mà chúng ta có thể nhận ra, đó là làm cho nhiều người tin vào Chúa. Thiên Chúa và mẹ Maria cũng đang mong đợi nơi chúng ta hôm nay, thực hiện kế hoạch này nơi cuộc sống của chúng ta. Trong môi trường sống của chúng ta, bằng đời sống bác ái, khiêm nhu, bằng sự trung tín với ơn gọi Kitô hữu, chúng ta hãy sống tốt lành và hướng lòng lên mẹ, để chúng ta rao giảng một Thiên Chúa sống động cho những ai đang chất vấn niềm hy vọng của chúng ta. Học nơi cuộc đời của Thánh Diego, chúng ta cũng trở nên nhỏ bé, khiêm nhu, tươi trẻ, để Chúa và mẹ thực hiện chương trình của Ngài nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, chúng con cùng với Thánh Gioan Diego chiêm ngắm mẹ, để học nơi mẹ niềm hy vọng cậy trông vào Chúa. Xin mẹ và xin Thánh Gioan Diego cầu cho chúng con. Xin hướng dẫn chúng con, những gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin mẹ đưa dẫn chúng con đến cùng Chúa, những lúc mà giá trị của sự sống như đang thách thức sự chọn lựa của chúng con, những lúc tối tăm, thiếu ánh sáng hy vọng. Amen.
Được yên vui bên mẹ, ôi phút giây êm đềm, mẹ từ bi dạy con mến yêu lời kinh mân côi. Được yên vui bên mẹ, ôi đức nữ trinh tinh tuyền, lòng cầy trong tình yêu đỡ nắng dâng mẹ tiếng xin vâng. Ôi Maria, mẹ ngự tòa cao hiên vinh, mẹ nguồn suối mát an bình và lời ca chiều mến thiết tha. Ôi Maria, nén hương trầm con dâng hôm nay, cuối xin mẹ gái thương nhận lấy hương ân tình thay lòng con đây. Ôi Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.